Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 125, hồi 62, những phút yếu lòng, phần tiếp. Tôn Tiểu Bạch nói:
Nhưng Tiểu Phi có thật đã yêu Lâm Tiên Nhi hay không? Phải chăng hắn yêu gần như điên loạn như thế là tại vì hắn không đạt tới tình yêu?
Không một ai trả lời câu hỏi của nàng, bởi vì chuyện đó không ai có thể hồi đáp được. Tôn Tiểu Bạch thở ra, nàng nhìn Lý Tầm Hoan và nói bằng một giọng bùi ngùi:
Hắn là bằng hữu của anh, cho dầu nguy hiểm gian lao đến bực nào, anh cũng phải tìm cách cởi bỏ cái gông khốn nạn kia cho hắn.
Lý Tầm Hoan bất giác quay đầu nhìn trở lại. Gian nhà nhỏ này hãy còn tỏ rõ màn sương, ánh đèn vẫn còn rạng rỡ. Lý Tầm Hoan bỗng khom mình ho sặc sụa, bởi vì hắn biết không một ai có thể cứu được Tiểu Phi, không một ai có thể cởi gông cho hắn. Chỉ trừ có hắn, chỉ trừ có chính bản thân của Tiểu Phi mới có thể tự giải thoát cho mình mà thôi. Là một con người không bao giờ có chuyện buông xuôi mà không lấy lại, nhất là làm biết chỉ phút giây nữa thôi, nhất định Tiểu Phi sẽ khám phá ra nàng là một cô gái đã mất trinh. Lâm Tiên Nhi cố chịu đựng, hai bàn tay xoa nhẹ lên ngực Tiểu Phi, giọng nàng thật nhẹ:
Anh, tại sao anh không hỏi? Anh, tại sao anh không hỏi xem Thượng quan Kim Hồng đã làm gì em?
Tiểu Phi vụt dừng tay, rằng hắn cắn chặt, chán hắn dịn mồ hôi. Tiểu Phi vụt la lên: Anh biết em vì anh mà đã hy sinh. Tình yêu chúng ta trọn vẹn, anh không cần thứ đó. Lâm Tiên Nhi nức nở:
Nhưng anh, sự ô nhục này, sự thanh bạch mà em cố gìn giữ cho anh đã mất rồi.
Tiểu Phi nắm chặt hai tay: Anh đã có cách. Anh phải giết Thượng quan Kim Hồng. Chỉ có giết Thượng quan Kim Hồng thì sự thanh bạch của em mới được bồi hoàn. Hắn vụt ngưng ngang. Hắn đã nghe giọng cười lanh lảnh bên ngoài, giọng của người thứ nhất:
Cứ như thế thì người mà ngươi định giết để rửa ráy cho nàng sạch sẽ có khi chết lên thành núi đấy.
Giọng của người thứ hai:
Cái con chó cái ấy, thân thể của nó bắt đầu từ 17 tuổi đã dơ rét rồi. Cho tới bây giờ, bất luận cái hạng đàn ông nào, trừ ngươi ra thôi, chỉ cần gặp mặt một lần là nó đã ngủ ngay với người ấy rồi.
Giọng của người thứ ba đanh ác hơn:
Nếu ngươi muốn giết những kẻ đã ngủ với nàng, nếu mỗi ngày ngươi có thể giết được 100 thằng, thì cho đến khi tóc ngươi bạc phếu hết cũng chưa chắc đã giết hết được đâu. Ha, đúng là thứ chỉ biết cục đầu vào trúng ngực đàn bà.
Gian nhà gồm có 3 cửa sổ, mỗi cửa sổ đều có một người. Tuy giọng nói của 3 người khác nhau, nhưng họ có cùng giống nhau một điểm: sắc bén, tục tằn và hung ác. Tiểu Phi buông tay, hắn với lấy chiếc mền đắp lên vóc ngọc trần truồng cho Lâm Tiên Nhi và tụt xuống giường rít giọng:
Kẻ nào?
Hắn vốn muốn xông ra, nhưng vừa nhón mình lên chợt dừng lại. Hắn bước lui mấy bước án trước Lâm Tiên Nhi. Bên ngoài cửa sổ tiếng cười bật lên sằng sặc. Họ cất tiếng cười và mỗi người nói một câu:
Ngươi sợ bọn này à? Nhìn thấy lồ lộ của một con chó cái à?
Nói cho người ta nhìn đã quen rồi, có người đàn ông nào là chưa từng thấy nó đâu. Cho người ta nhìn quen rồi, bây giờ tênh hênh như thế mà nếu không có ai nhìn, coi chừng nó lại phát điên lên đấy. Ba cánh cửa cùng một lúc bung ra, 3 chiếc lồng đèn sáng rực cắm trên 3 cây trúc dài đưa thẳng vào.
tập trung ánh sáng quanh mình Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi đưa tay che mắt, chừng như để che vớt ánh sáng, làm cho nàng chóa mắt. Nhưng vừa vô tình vừa cố ý, nàng để chiếc mền tụt xuống lần lần. Tiểu Phi nóng mặt, hắn hốt mớ quần áo liệng lên giường. Mặc vào đi. Lâm Tiên Nhi chớp đôi mắt long lanh, nàng nhoẻn miệng cười.
Tại sao anh nghĩ tôi như thế này không xứng đáng cho thiên hạ chiêm ngưỡng hả?
Nàng đứng thẳng lên, dưới ánh sáng của ba chiếc lồng đèn, thân thể nàng như ngọc chuốt. Nàng nhếch môi cười thật đẹp. Cùng một lúc, nàng tung ra hai vũ khí. Bên ngoài nhiều tiếng cười hô hô, và bình một cái, cánh cửa lớn tung ra. Ba người áo vàng, ba chiếc nón rộng vành sụp ngang mí mắt. Đó là dấu hiệu của Kim Tiền Bang. Người đi đầu, lưng hùm vai gấu, tay cầm sợi xích, hai đầu có hai trái chùy thật lớn. Người thứ hai, người thứ ba cầm đao và kiếm, quỷ đầu đao và tàng môn kiếm. Cả ba người bình khí lầm lè, hình như họ là hạng người không hề để cho một cơ hội giết người nào trôi qua cả. Lâm Tiên Nhi vẫn cười, giọng cười của nàng mỗi phút một quyến rũ.
Không ngờ lại là Phong Vũ Lưu Tinh Hướng Tòng đại đà chủ. Xin lỗi, xin lỗi.
Cây chùy của Hướng Tông nhẹ nhẹ đong đưa, trong khi hai tay hắn vẫn vững như trụ đá. Lâm Tiên Nhi hỏi.
Nhưng đạo chủ đến đây có phải theo mệnh lệnh của Thượng quan Kim Hồng để giết tôi không nhỉ?
Hướng Tổng đáp. Đúng thế.
Hay, thật không ngờ Thượng quan Kim Hồng lại gấp như thế nhỉ? Gấp quá.
Người không còn dùng được thì tốt nhất là giết đi.
Hướng đạo chủ đã lầm rồi. Hắn không phải vì nguyên nhân ấy mà giết tôi đâu.
Sao?
Hắn muốn giết tôi là vì hắn sợ tôi có người đàn ông khác, làm mất mặt hắn.
Mệnh lệnh của Thượng quan Bang chủ không bao giờ có chuyện giải thích, chỉ có chấp hành mà thôi.
Các vị dám đến đây giết tôi, chắc các vị cho rằng hắn không còn có thể bảo vệ cho tôi nữa sao?
Cứ thử xem. Người cầm đao nói. Không cần phải thử. Lâm Tiên Nhi nhướng mắt.
Sao thế?
Cô dám nói trước mặt hắn những lời nói vừa rồi, tự nhiên cô cũng đã cảm thấy hắn không còn bảo hộ cô được nữa. Mà một khi tất cả đều hiểu như thế thì còn thử để làm gì nữa? Lâm Tiên Nhi lại nhìn Tiểu Phi lần nữa. Nàng nhìn khá lâu như để ước lượng, và nàng vụt cười.
Đúng, hắn bây giờ tự bảo vệ mình vẫn còn không được, thì còn trông chờ gì vào hắn nữa. Nhưng
nàng hơi nhích tới, thân nàng đứng hơi ưỡn tới trước, một tay nàng chống xuống mông, một tay nhẹ nhẹ vuốt làn da mát dịu dọc theo đùi, và giọng nàng giọt lịm.
Các người giết tôi không thấy tiếc hay sao?
Vừa nói, nàng vừa từ từ nhích tới. Chiếc lưng dịu nhiễu, gò ngực rung rinh, làm cho tay đao tay kiếm cũng đong đưa theo nhịp bước của nàng. Chỉ có mỗi mình Hướng Tòng vẫn đứng như tượng gỗ. Tiểu Phi mở chừng đôi mắt, mồ hôi trên trán hắn đổ ra từng cục. Lâm Tiên Nhi bước thẳng tới trước mặt Hướng Tòng. Bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ nhấc lên, hình như nàng muốn choàng ngang qua cổ hắn. Hướng Tòng vụt vùng tay, trái chỉ vụt thẳng vào giữa ngực Lâm Tiên Nhi. Đúng là một chuyện ngoài ý tưởng, nhưng Lâm Tiên Nhi phản ứng thật nhanh. Nàng nhảy vụt mình lên và nhảy lùi lại phía giường. Chiếc lón rộng vành của Hướng Tòng chật xuống, để lộ khuôn mặt nhăn nheo vàng bệt, nhưng cằm hắn láng mượt không thấy có một sợi râu. Qua phút hãi hùng, nhưng Lâm Tiên Nhi vụt phá lên cười.
Ta biết rồi, ngươi là tên. Thảo nào Thượng quan Kim Hồng lại chẳng chọn ngươi đến để giết ta.
Hướng Tòng nhìn nàng, nhưng hắn không lộ một vẻ gì. Thật lâu,
hắn quay sang phía Tiểu Phi trầm giọng: "Người hãy đi ra đi." Tiểu Phi quắc mắt: "Đi ra ư?" Hướng Tòng nói:
"Chẳng lẽ ngươi còn đủ can đảm tình nguyện bảo vệ cho con chó cái à?"
Tiểu Phi chụp lấy chiếc ghế vùng lên, bốp một tiếng, trái chỉ lẹ hơn tay của Tiểu Phi. Vì tinh thần hắn đã lung lay, sức hắn không còn mạnh, cái ghế trên tay hắn nát từng mảnh một. Hướng Tòng cười khẩy:
"Ta phụng mạng giết con chó ấy chứ không phải giết ngươi. Và ta vốn là con người không hay vấy chuyện, nếu không ngươi đã chết từ lâu rồi."
Tiểu Phi đứng trơ ra,
mồ hôi của hắn chảy ròng ròng. Hắn là kẻ giết người, hắn giết người và có thể bị người giết lại. Đó là cuộc đời của hắn. Bây giờ dưới con mắt của người, hắn không còn có một giá trị nào nữa. Bò lên thì khó nhưng tụt xuống quá dễ dàng.
Hai tay Tiểu Phi buông thõng xuống, giọng của Hướng Tòng trầm nặng:
"Cũng được, nếu ngươi không muốn đi thì hãy ở lại đây mà chứng kiến."
Hắn từ từ bước lại phía giường. Ánh mắt của Lâm Tiên Nhi vụt tối sầm lại. Nàng không sợ bất cứ một ai, cho dù người ấy kề thanh kiếm tận cổ nàng. Miệng nàng chưa chết thì nàng vẫn còn võ khí, nhưng nàng sợ hắn vì hắn là lại cái.
Đối với một con người bán nam bán nữ như thế, vũ khí lợi hại nhất của nàng cũng trở thành vô dụng.
Ngay lúc ấy vụt có tiếng cười, tiếng nói thật chậm rãi:
"Bằng vào con người như ngươi mà cũng học giết người được à? Không, không xứng lắm đâu."
Giọng nói phát ra từ ngoài cửa, và một con người xuất hiện. Tia mắt của Lâm Tiên Nhi vụt sáng lên, kình vô mạng. Cánh tay trái của hắn vẫn còn buộc treo lên vai bằng manh vải bố cũ. Bàn tay ló ra xanh dờn, cánh tay của người chết. Hắn chậm chậm bước vô, chậm nhưng chắc nịch. Đôi mắt cá chết của hắn như nhỏ lại, thứ ánh mắt sửa soạn để giết người.
Sangsi liang xiang wang, zhuang zhi wei.